kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 8.
Ban hành kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.
Giá xăng tuần này được dự báo sẽ giảm mạnh.
Đức, Italia phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 8. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thủ đô sửa đổi.
Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đáng chú ý, kết luận thống nhất bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hòa Lạc, đồng thời nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai, ưu tiên triển khai sớm việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị và các đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống qua cầu sông Hồng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông, quan tâm hệ thống giao thông kết nối vùng và quốc tế, bao gồm cả đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không. Có lộ trình và cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả việc di rời các cơ sở sản xuất y tế không phù hợp quy hoạch, chuyển các trường đại học, trụ sở các cơ quan, trụ sở các doanh nghiệp lớn ra ngoài khu vực nội đô.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hơn 20.900 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động nghề nghiệp hàng tháng. Về giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm y tế, tính đến hết tháng 4 năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện giám định, thanh toán cho hơn 57,5 triệu lượt người khám chữa bệnh. Số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 42.490 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội giải quyết cho hơn 212.200 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hơn 5.200 người hưởng hỗ trợ học nghề, góp phần hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường lao động.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết vừa có góp ý gửi đến Bộ Tài chính về việc xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo góp ý của VCCI, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc tiếp tục chính sách này từ tháng 7 đến cuối năm nay là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế VAT cho tất cả hàng hóa dịch vụ từ mức 10% xuống 8% thay vì chỉ áp dụng với một số nhóm. Từ năm 2022, Quốc hội đã 3 lần đồng ý triển khai chính sách giảm VAT 2%. Giải pháp này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Dự kiến giảm thuế VAT trong 6 tháng cuối năm nay sẽ làm hụt thu ngân sách 24.000 tỷ đồng, tương đương với 4.000 tỷ đồng mỗi tháng.
Sau sự cố hầm đường sắt Chí Thạnh Phú Yên tiếp tục sạt lở vào trưa ngày 26 tháng 5, Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tham gia công tác khắc phục sự cố. Hiện đơn vị này đã điều các chuyên gia, kỹ sư, phương tiện đến kiểm tra hiện trường sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh. Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, mục tiêu của đơn vị này là đến 12 giờ ngày 30 tháng 5 sẽ thông hầm, khôi phục giao thông đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua tỉnh Phú Yên. Đây là công trình nằm trong 11 hầm đường sắt nằm trong dự án cải tạo đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai với tổng kinh phí 7.000 tỷ đồng.
Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, dự báo kỳ điều hành tuần này thứ 5 ngày 30 tháng 5 giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng RON 95 dự báo giảm 800 đồng một lít, xăng E5 RON 92 dự báo giảm 600 đồng một lít, dầu DO dự báo giảm 600 đồng một lít. Giá dự báo nêu trên chưa tính đến việc cơ quan chức năng trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm ít hơn. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 9 lần giảm, mặt hàng dầu có 11 lần tăng và 10 lần giảm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Nga sẽ không tham dự hội nghị về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức trong tháng 6 tới, ngay cả khi nước này được mời. Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ, ông Sergei Gamunin đưa ra tuyên bố này khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS ngày 27 tháng 5. Theo ông Gamonin, phía Nga đã có trong tay dự thảo tuyên bố của hội nghị dự kiến diễn ra tại Bergenstock, trong đó nhắc lại 9 trong số 10 điểm trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Gamonin đánh giá kế hoạch này đưa ra những đòi hỏi không khả thi đối với Nga và không tính đến lợi ích an ninh quốc gia của Nga. Do đó, hội nghị tại Thụy Sĩ không thể là cơ sở để đàm phán.
Theo hãng thông tấn TASS, ông Jami Kabulov, Vụ trưởng Vụ Châu Á 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đã mời phong trào Taliban tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tới. Trả lời câu hỏi chủ đề nào sẽ được đề cập với đại diện Taliban tại diễn đàn, ông Kabulov cho rằng có nhiều lĩnh vực hợp tác triển vọng. Theo truyền thống, Afghanistan quan tâm tiếp tục mở rộng hợp tác mua các sản phẩm xăng dầu và các hàng hóa thiết yếu khác của Nga. TASS cũng đưa tin Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Nga đã khuyến nghị Tổng thống Vladimir Putin đưa Taliban ra khỏi danh sách những tổ chức bị cấm tại Nga.
Truyền thông Đức ngày 26 tháng 5 đưa tin Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định nước này phản đối việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Đức cung cấp. Cùng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã nhắc lại sự phản đối của Rome đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các phát biểu của lãnh đạo Đức và Italia được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 24 tháng 5 kêu gọi các quốc gia đồng minh của Ukraine xem xét dỡ bỏ một số hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO cũng sẽ tham dự hội nghị không chính thức ở Praha với chủ đề chính là cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị tại Praha là sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại thủ đô Washington của Mỹ.
Trong khi đó, các thành viên NATO đang ngày một chia rẽ về kế hoạch 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine. Bản kế hoạch là một phần nỗ lực của NATO nhằm chuẩn bị cho một kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới tại Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer mới đây thừa nhận nguồn tài trợ dành cho Ukraine có thể cạn kiệt nếu không có các cam kết mang tính ràng buộc. Theo kế hoạch ban đầu của ông Jens Stoltenberg, các đồng minh NATO cam kết chi 100 tỷ euro trong thời gian 5 năm, coi đây là minh chứng cho Mỹ thấy rằng châu Âu đang đóng góp phần của mình trong việc ủng hộ Ukraine. Pháp và Đức, hai trong số các thành viên cốt lõi của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, đều đang không sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn mức đã cam kết vào hồi tháng 2 năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.
Sau các cuộc thảo luận kéo dài khoảng hơn 1 giờ, Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau vì hòa bình và thịnh vượng chung. Các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua tuyên bố chung về kết quả hội nghị, trong đó có nội dung nhất trí chọn năm 2025 và 2026 là năm giao lưu văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau vì hòa bình và thịnh vượng chung, tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau, tập trung vào tầm nhìn dài hạn và vì lợi ích chung. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng cho hòa bình khu vực đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.
Trước thêm cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới, nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết thể chế này đã sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tuần tới. ECB cam kết sẽ giảm lãi suất vào ngày 6 tháng 6 tới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã bắt đầu hạ kỳ vọng về việc ngân hàng sẽ giảm thêm nữa sau khi ghi nhận số liệu tiền lương mạnh hơn dự kiến. Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, lương đã tăng nhẹ trong quý 1 năm 2024, củng cố lập trường thận trọng trong việc giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, ông Lane cho biết xu hướng chung là tăng trưởng tiền lương sẽ giảm tốc, điều này là cần thiết.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Sun Sport, Chelsea đã chính thức gửi yêu cầu đến Leicester City cho phép họ đàm phán với huấn luyện viên Enzo Maresca. Về phần mình, nhà cầm quân người Italia đã bật đèn xanh cho Chelsea và sẵn sàng đến Stamford Bridge thay Pochettino.
Theo Sky Sports, trong tuần này, ban lãnh đạo Man U sẽ họp bàn đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Ten Hag. Nhiều khả năng họ sẽ sa thải huấn luyện viên người Hà Lan.
Theo Mundo Deportivo, ông Hansi Flick đã khước từ buổi ra mắt truyền thống tại Barcelona. Vị huấn luyện viên người Đức không muốn tham gia họp báo khi vẫn chưa biết tình hình thực sự về kinh tế và thể thao của đội bóng xứ Catalan.
Manu đã giành chức vô địch FA Cup lần thứ 13 trong lịch sử sau khi đánh bại Man City 2-1 ở trận chung kết. Kết quả này giúp Quỷ Đỏ đoạt vé tham dự Europa League mùa giải tới. Tuy nhiên, đội bóng này đang phải đối mặt với nguy cơ bị cấm đá Europa League do những quy định nghiêm ngặt về việc sở hữu nhiều đội bóng. Nếu Inoi, đơn vị sở hữu câu lạc bộ này, không thể tìm ra giải pháp và đáp ứng các nguyên tắc của UEFA thì Man U nhiều khả năng sẽ phải xuống chơi ở Euro Conference League, giải đấu cấp câu lạc bộ thứ 3 của UEFA.
Theo truyền thông Anh, tiền vệ Jack Grealish nhiều khả năng sẽ bị huấn luyện viên Gareth Southgate loại khỏi danh sách chính thức tham dự vòng chung kết Euro 2024. Tiền vệ này đã suy giảm phong độ nghiêm trọng so với mùa giải trước. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu ngôi sao của Man City nằm trong danh sách 7 cầu thủ bị đội tuyển Anh gạch khỏi vòng chung kết Euro 2024.
Trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026, gặp Philippines và Iraq. Trong danh sách 27 cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gọi hầu hết các trụ cột dưới thời Park Hang-seo như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Toàn hay Tiến Linh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã ưu tiên cho những cầu thủ có phong độ tốt và dày dặn kinh nghiệm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong ngày hôm nay, miền Bắc mưa tạm giảm, trời có nắng trở lại. Nền nhiệt miền Bắc trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì ngưỡng cao từ 32 đến 34 độ ở khu vực Trung Du và vùng núi. Với vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, mức nhiệt ngày vẫn cao từ 34 đến 36 độ. Trời tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tối và đêm nay, khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có mưa rào và dông trở lại, vẫn có vài điểm mưa to ở vùng núi. Lúc này, cả miền Trung đều đã có nắng. Trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên lại xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó, khu vực vùng núi các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 37 đến 38 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng nhưng không gay gắt, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có thời tiết nắng ráo trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều. Trong đó, Tây Nguyên vẫn có cảm giác oi nóng bởi nhiệt độ trưa và chiều dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng với mức nhiệt từ 33 đến 36 độ. Về chiều tối, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật gây nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.